phần lớn là mình đang muốn nói tới một người đàn ông hoặc là một người con trai nào đó, hoặc một nhóm đối tượng nam nào đó.
Một nhóm các bạn ạ.
Các bạn đang lắng nghe chương trình Bít Tết Nhạc, nơi mà chúng mình sẽ ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện đằng sau những bài hát và album qua chính lời kể của những nghệ sĩ đó.
Cảm ơn HPV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
Hello. Xin chào Bít Tết Nhạc, hello anh An, rất vui được quay trở lại sau một năm ha, sau một năm.
Trong cái năm vừa rồi em có gì mới không?
Đây, đầu tiên, một thứ mà chúng ta có thể thấy đập vào mắt là một bộ tóc mới. Và chắc chắn là lý do vì sao em ở đây là vì có nhạc mới rồi. EP mang tên Giá Mà Anh Hiểu. Xin đừng. Ok, Xin Đừng là một bài hát rất là vui. Funk, pop, R&B, soul. Rất là kiểu cute, dày đầm. Cái bài hát này là một cái bài mà nó đi qua rất là nhiều gọi là cái gì? Kiếp nạn. Đúng vậy. Thật ra lúc mà em có cái ý tưởng cho bài này là nó đã xuất phát từ nhiều tháng trước rồi, từ trước khi cái sự kiện mà em sẽ kể nó xảy ra. Nhưng mà lúc đấy thì nó là một bài hát hoàn toàn khác, tức là verse khác và điệp khúc khác, nhạc khác, mà mặc dù là cùng cái vòng hợp âm đó, nhưng nó là một bài hát hoàn toàn khác, kiểu nghe kiểu không liên quan gì luôn á.
Bài hát này lúc đầu nó có buồn không hay là nó vẫn
nó
là bài
cũng
hát vui?
Nó cũng vui nhưng mà nó kiểu nó trầm hơn một chút. Đó, thế là đây, sau đó thì một sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình. Sự kiện này có thể các bạn đã được biết đến với tên Quần Bò Xanh. Thì hôm đấy em kiểu, em đi tập, em đi chạy về. Là người em kiểu mướt mải mồ hôi, nói chung là rất là xấu xí. Em đi mua đồ ăn để kiểu về nấu ăn, nấu cơm á. Thế là tự dưng em vào cái siêu thị đấy. Sau khi em đi lựa đồ xong, em quay lại cái quầy thu ngân. Thế là tự dưng có một cái anh này, anh ấy đứng đó mà kiểu, em anh ấy kiểu nhìn nhau kiểu, hiểu không? Thế à? Lúc đấy em nghĩ là ông này chắc là kiểu tính tiền hay là cái gì đó thôi. Thì em kiểu đứng đấy em chờ xem người ta làm gì ấy. Thế là tự dưng anh ấy cười với em.
Ôi.
Em bị sốc, em bị... Mà không phải cười kiểu như là ngại đâu, mà cười kiểu tươi lắm luôn ấy. Kiểu cười tươi điên luôn ấy. Cười với mình một cách rất là dịu dàng và trìu mến luôn á. Thế em bị kiểu, em bị sốc mà. Chưa bao giờ có ai cười với em theo kiểu mà có một cái sự chân thành trong đấy như thế. Mà kiểu chưa biết gì về, chưa gặp nhau bao giờ, không biết ai với ai ấy. Đấy, đấy chính là câu đầu tiên của bài Xin Đừng Cười Với Tôi. Xin đừng.
Xin đừng cười với tôi. Xin đừng cười với tôi như vậy. Xin đừng đừng nhắc tên thì thầm khẽ.
Nếu mà các bạn nghe bài hát này đến đoạn sau là thích anh ấy luôn á.
Đoạn sau thì là được inspire, là được gây cảm hứng bởi cái sự kiện đó. Còn cái sự kiện thì nó đúng là nó chỉ có dừng lại ở cái câu đầu tiên là xin đừng cười với tôi thôi. Cơ mà lúc đoạn sau đấy thì bọn em cũng có nói chuyện một chút. Thì em cũng mới, anh ấy mới bảo là anh ấy thích nhạc của em, tức là anh ấy biết em. Và lúc đấy thì em kiểu che mặt kín mít, cho em đội mũ, cho em kiểu đeo kính râm, đeo khẩu trang các thứ ấy. Mà người ta vẫn nhận ra mình, chứng tỏ là người ta nhìn thấy mình xung quanh cái khu này rồi, người ta biết mình rồi. Thì đấy, nói chung là sự việc, cái mà nó hay nhất thì là chỉ ở cái nụ cười của bạn ấy thôi.
Thì như Vân có miêu tả ban đầu ấy, là một bài hát rất là vui. Và anh cũng cảm nhận được cái đó. Thú thật là lần đầu tiên khi mà anh nghe cái bài hát Xin Đừng ấy thì anh đang tắm. Hơi TMI một tí nhưng mà làm cho anh nhún nhảy trong nhà tắm luôn á. Nó có một cái cảm giác mà anh nghĩ là cũng có nhiều bạn người ta cảm nhận được đó. Nó hơi có một cái vibe kiểu hơi city pop một tí. Nó không biết là có đúng không, người hơi rốt nhạc nhận xét thì mình chỉ cảm qua cái tai trâu này thôi. Thì
em nghĩ là thật ra nói là city pop thì nó cũng không phải là sai 100%, vì nó có những cái âm hưởng giống nhau. Cái bài của em nó là funk, soul, R&B, pop. Thì city pop nó cũng có những cái element giống như vậy, nó cũng là từ soul, R&B và nó có rất nhiều yếu tố funk trong đó. Nhưng mà city pop là một cái cụm mà người ta dùng để tả nhạc của Nhật vào những năm 80. Thì nó sẽ cần những cái yếu tố của những năm 80, của âm nhạc thập niên 80 để nó có thể trở thành city pop. Giống như là rất nhiều tiếng synth, rất là nhiều những cái tiếng key, và cái tiếng drum beat nó rất là đặc thù. Nên là em nghĩ là có thể là vì mình chưa nghe nhiều cái thể loại ở trong những năm thập niên 70, 80 để mình kiểu phân biệt được. Và city pop là có thể là cái thể loại gần nhất với châu Á, nhưng mà bài của em thì chỉ là soul funk R&B thôi, không phải city pop.
Có một cái đoạn rất là thú vị trong bài Xin Đừng là cái đoạn mà
rất là khó hiểu.
Rất là khó hiểu. Và cô phải hô lên để cho mọi người cùng biết. Thì cái đoạn đấy, cái chủ ý của em ban đầu là gì?
Ban đầu bọn em chỉ muốn có một cái đoạn gọi là chanting ở trong cái đoạn giữa đó. Và thật ra là trước khi mà mọi người nghe cái đoạn rất là khó hiểu ấy, em đã kiểu dành rất nhiều thời gian để viết những thứ nó đặc thù, nó rất là sâu sắc và nó rất là căng thẳng. Nên xong rồi em nghĩ mãi kiểu có thể nó không hợp á, nó không sum up lại cái bài hát này trong một vài câu đơn giản. Thế là đến 2 ngày cuối cùng trước khi bọn em ra bài ấy, là em với cả producer mới ngồi xuống và là ok, mình phải viết cái đoạn này thôi. Thế là em ngồi viết trong kiểu 10 phút ấy, em kiểu em muốn nó là một cái đoạn mà mọi người có thể nhớ được ngay lập tức và nó dễ để hát theo hoặc hét theo. Thì lúc đấy trong đầu em có gì em bật ra luôn, rất là khó hiểu. Kiểu em nghe cả bài em sao em kiểu khó hiểu thật sự luôn ấy, kiểu đó, thì cái câu đấy nó mới ra đời như vậy.
EP sắp ra của em là Giá Mà Anh Hiểu. Nhà em có thể giới thiệu qua cái album này cho mọi người được không?
Giá Mà Anh Hiểu gồm có 6 bài. Nếu mà để tả cái EP này thì mọi người có nhớ EP Hết Sức Thật Lòng không?
Có.
Nếu như mà Hết Sức Thật Lòng có một cô chị gái thì cô ấy chính là EP này, Giá Mà Anh Hiểu. Nó có sự trưởng thành nhiều hơn, nó sự chín chắn nhiều hơn. Nó không có nhiều cái sự ngô nghê như là EP trước, nó mình lớn rồi mà.
Trong 6 bài hát thì có một cái bài mà lúc anh nghe mà xong rồi anh cũng đọc lời nữa mà anh kiểu ôi.
Cứ nói thẳng tên ra thì kệ đi.
Rồi, thì là bài hát Sớm Hơn Dự Định.
Oh, ok.
Cái lời bài hát đó.
Thế hả? Anh thấy sao?
Lúc mà anh nghe anh thấy hơi nặng nhờ.
Nặng thật. Mình trưởng thành hơn mà. Cái nỗi đau của sự trưởng thành hơn nó cũng nặng nề và nó cũng âm ỉ hơn. Câu chuyện của tôi có lẽ kết thúc sớm hơn dự định. Nếu đây là điều cần thiết, nếu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi chưa mang ơn hay van xin bất cứ ai điều gì.
Lúc mọi người nghe đến bài Sớm Hơn Dự Định chắc mọi người sẽ hiểu cái ca từ mà thực sự là nó thảm thiết thì không đến mức, nhưng mà nó hơi kiểu kêu tuyệt vọng. Nó hơi tuyệt vọng, nó hơi kiểu cần một cái sự giúp đỡ từ một đấng tối cao nào đó. Thì cái bài đó với cả cái bài My Gentleman ấy, trong lời của hai bài hát đó thì đều nói đến là thượng đế này, có là một đấng tối cao này. Tại sao cái lần này cái album này nó lại cần một cái sự tâm linh đến như vậy?
Em không phải là một người theo tôn giáo nha. Em không có theo một tôn giáo, một đạo nào hết. Kể cả khi mà em biết nhiều hơn về tôn giáo, em học về tôn giáo, thì em luôn cảm thấy trong mọi hoàn cảnh thì vẫn luôn rất là tốt để có một cái niềm tin để mình bám víu vào, để mình xoay chuyển cuộc đời mình theo cái niềm tin đó. Và khi em nghĩ về những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh mà em gặp phải mà nó khó khăn á, và khi em kiểu không biết phải tìm đến ai để nhờ sự giúp đỡ, em cũng không phải là một người tâm linh, thì nhiều lúc em đã nghĩ là giá mà mình kiểu theo một tôn giáo nào đấy thì có thể là nhờ sự giúp đỡ từ một đấng tối cao đấy thì có thể mình sẽ đỡ cô đơn hơn, hoặc là mình sẽ có một cái niềm tin là ok, mình sẽ vượt qua. Là những cái lời mà em viết ra về thượng đế, về đấng tối cao như thế thì chỉ là lúc đấy không còn ai để mình kiểu có thể gọi tên nữa. Thì mình chỉ gọi tên như kiểu Việt Nam mình, thì luôn là ôi trời ơi, kiểu dạng vậy á, hoặc là trời đất ơi các thứ á, thì kiểu mình sẽ luôn cần một cái thế lực không phải là một người bất kỳ để mình có thể bám víu vào trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Em nghĩ là tôn giáo là những thứ rất đẹp. Và em có ước là em có theo một tôn giáo nào đấy. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ thì em thấy đấy là một cái commitment mình cần phải làm rất là dedicating. Nên là em nghĩ là em chưa sẵn sàng cho cái điều đó. Nhưng mà sẽ đến lúc có thể em sẽ sẵn sàng.
Nhập vào em khi em viết những lời này.
Em không biết cái gì nhập vào em nữa. Nó là một nỗi buồn của người lớn á. Một thứ mà kiểu the one that got away á. Nó là cái nỗi buồn mà kiểu một người mà mình đã có thể có được, nhưng mà mình lại fucked it up. Mình lại kiểu
sao La La Land thế.
Yeah.
It's a true story. Yeah, so yeah. Cũng là một sự kiện có thật trong cuộc đời em nè. Em kiểu oh my god.
Trong nhà của Vân vẫn còn nhiều nỗi buồn nhỉ?
Nỗi buồn nó cũng không... Kiểu khi mình nói đến nỗi buồn thì cảm giác như là mọi thứ nó rất là tiêu cực á. Như là, ồ, mình không nên thế, mình không được làm thế. Nếu mà mình thay từ nỗi buồn bằng một từ khác đi, hãy coi nó là một sự dịu dàng đi, một sự đằm thắm đi, thì liệu mình còn kiểu muốn tẩy chay nó nhiều như là mình đang làm hay không? Nếu mà coi nó là sự nữ tính đi, sự dịu dàng đi, em nghĩ là nó không phải là nỗi buồn đâu. Nó có nhiều cái cảm xúc trong người mình mà mình không gọi tên được. Nhiều những cảm giác mà nó có thể là một chút buồn ấy, nhưng nó không phải là hoàn toàn buồn. Nó là nhiều những cái hóa chất, những cái phản ứng hóa học trong cơ thể mình mà mình cảm nhận được nó thôi, mình cũng không cần phải đặt tên nó. Nên em nghĩ là nếu mà nói là nhạc em còn nhiều nỗi buồn thì nó không phải. Em chỉ lớn lên thôi. Bởi vì em đã sẽ con tim ai. Em đã em biết nó, em làm nó và em hoàn thiện nó khi mà tóc em vẫn đang ngắn thật. Là đến khi mà em kiểu ok em hoàn thành xong bài này, em kiểu ok đã đến lúc buông bỏ rồi, mình phải buông bỏ nó thôi, bỏ qua cái giai đoạn này và mình bước tiếp. Thế đấy, em đi nối tóc. Em đã nghĩ về cái việc nối tóc này năm ngoái nhá, là bạn Bích bạn ấy có hỏi em về cái việc là tại sao em lại cắt tóc. Lúc đấy em có trả lời là em lười gội đầu là em cắt tóc để em gội đầu cho nó nhanh. Nhưng mà thật ra thì đến bây giờ khi mà em thay đổi tóc thêm một lần nữa, mà kiểu thay đổi kiểu ngoạn mục ấy, thì em mới nhận ra là thật ra là mình có một cái điều đấy trong người khiến mình phải thay đổi cái vẻ ngoài của mình. Em đã suy nghĩ về cái điều này khoảng 2 ngày hôm nay. Thì em nghĩ là cái mà khiến em thay đổi là em đang mong muốn tới gần hơn với bản thân em. Em mong muốn tới gần hơn với cái vision em có cho bản thân em. Chứ không thật sự là thay đổi là kiểu mình buồn quá hay mình chán quá, mà là em là người không ngừng thay đổi bản thân để tốt hơn, tức là cái standard của em nó không ngừng thay đổi luôn á, về bản thân em. Nên là tất cả những cái sự thay đổi em có về cơ thể em, về ngoại hình của em thì đều là để em đến gần hơn được với cái con người em muốn trở thành.
Thế cái vision mà em đang có cho bản thân mình là gì?
Em nghĩ là em đang học được cách dễ dãi với bản thân hơn, buông bỏ nhiều thứ và chấp nhận nhiều thứ. Từ cái tên của cái EP này nó khác hơn rất là nhiều so với EP trước. EP trước thì nó khá là chung chung, hết sức thật lòng là nó về em nhiều hơn. Còn EP này,
to be honest.
Yeah. Còn EP này là I Wish You Knew, là nó khá là specific đến một nhóm đối tượng nhất định. Và sau khi mà em viết rất là nhiều bài để dành cho EP này và em nghe lại thì em cảm thấy tất cả các bài này phần lớn là mình đang muốn nói tới một người đàn ông hoặc là một người con trai nào đó, hoặc một nhóm đối tượng nam nào đó.
Một nhóm các bạn ạ.
Có thể thấy được cái nội dung, một cái điểm chung của tất cả các bài hát ngay lập tức là mình đang nói đến đối tượng đàn ông. Mình đang muốn đàn ông nghe mình. Thế là em kiểu ok, mình đã tên là dám mà anh hiểu. Vì em ước là người ta hiểu thật.
Chắc cũng là lần đầu tiên em khai thác một cái chủ đề như thế nhở, cho riêng bản thân em.
Em có khai thác chủ đề đấy rất là nhiều nha, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà em public cả một bài hát với chủ đề như thế.
Bài hát này tên là bài hát Nước Ấm.
Vậy cho những bạn mà chưa biết đi thì trong một hai câu em hãy kiểu bán bài hát này xem nào. Tôi đang cần nước ấm đây vì ở đây lạnh quá.
Nước Ấm là một bài hát rất là đậm mùi yêu đương. Bài hát dành cho các cặp đôi. Em nghĩ là chỉ đến đây chỉ biết đó.
Gợi sự tò
mặn
mò
nồng, một bài hát mặn nồng.
Yeah.
Nên là có thể mọi người phải nghe nó chứ mình nói thì lại mất vui.
Tất nhiên là cái chủ đề chính thì nó vẫn là những cái râu ria liên quan đến tình yêu, những cảm xúc liên quan đến tình yêu rất là đa dạng mọi người ạ. Tức là nó có những ca khúc thì đấy, nó là như cái bài Đếm thì nó là đặt bản thân trong một cái khung cảnh mà nó hơi tương tư một tí, hơi dưới ánh trăng một tí. Bài Nước Ấm thì kiểu ca khúc nào em háo hức diễn live nhất?
Nước Ấm.
Oh.
Nước Ấm là bài em háo hức nhất luôn. Bài Nước Ấm ban đầu ý tưởng phối của bài đấy của em rất là khác. Em chỉ muốn bài đấy nó dập dìu thôi, dập dìu tình tứ kiểu các thứ thôi. Thế là khi mà em có bản phối từ producer của em, nó là một sự bất ngờ ấy. Vì các đoạn điệp khúc nó nó dày đầm quá. Và ông bác producer của em rất là tự tin vào việc là ok, mình sẽ phối bài như thế này để diễn live thì nó sẽ có một cái sự, cái không khí nó sẽ vui vẻ hơn và nó sẽ không bị kiểu quá là sensual hoặc là quá là intimate. Và em rất là mong là mọi người có thể dày đầm trên cái nền bài nhạc này, nên là em rất là muốn hát bài này live. Và kiểu khi mà đi diễn live thì có rất là nhiều khán giả ở đấy không biết mình là ai. Họ đi vì được rủ hoặc là vì tò mò. Thì em không muốn cái lyric của bài đấy nó làm người ta bị ngợp quá. Nên là em rất mong xem là cái phản ứng của mọi người khi nghe bài live nó sẽ như thế nào. Và em có nhiều những dự án khác ngoài tiếng Việt ra, em viết cả tiếng Anh nữa. Hoàn toàn tiếng Anh 100%. Em thích kiểu nếu mà là tiếng Việt em viết tiếng Việt 100%. Tiếng Anh em viết tiếng Anh 100%. Đó. Và em sẽ có một cái project chỉ hát tiếng Anh không, có thể là có một cái tên mới vào năm sau.
Háo hức, háo hức.
Và em sẽ chạy song song cả hai ngôn ngữ cùng lúc.
Ấp ủ mà làm nhạc bằng tiếng Anh ấy, nó có thuộc một cái chiến lược gì đấy lớn hơn là em muốn mở rộng cái thị trường hoặc là tệp khán giả của em, hay nó chỉ là một cái mà nó là kiểu để thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của em là em cũng có thể bộc lộ bản thân được bằng tiếng Anh?
Em nghĩ là cả hai. Thật ra bài hát đầu tiên em viết là bằng tiếng Anh, em không viết bài hát đầu tiên bằng tiếng Việt. Và em luôn cảm thấy tiếng Anh nó là một cái ngôn ngữ, nó là ngôn ngữ kiểu thế giới mà. Nên là dù mình có không hiểu, mình có từ nước khác và mình nghe nhạc của các nước lân cận nhưng họ hát tiếng Anh là mình hiểu được họ. Tất cả các bài hát mà em nghe phần lớn là tiếng Anh. Các album, các playlist em nghe là tiếng Anh hết. Rất ít khi em nghe tiếng Việt. Và em muốn được là một phần trong đấy. Em muốn được là một phần trong cái mà em thích, cái đã nuôi dưỡng em. Em muốn trở thành một cái hạt mầm trong đấy.
Tức là một ngày lên Spotify và vào playlist Top Hits sẽ thấy
Who knows? Em muốn được đứng chung hàng với những người em yêu thích. Ozier, Lana, Misky.
Anh biết là em hâm mộ Thánh Mẹ Lana đúng không? Nhưng mà thời gian gần đây có những ca sĩ nào hay là nghệ sĩ nào mà cho em rất là nhiều cảm hứng không?
Chắc chắn là có Hozier. Album mới của Hozier. Top notch. Trước khi bắt đầu viết em là vocalist. Tại em bắt đầu hát trước khi em viết. Và em hát rất là nhiều năm. Tại em hát từ năm 8 tuổi. Và kiểu em đi diễn cho kiểu Đảng,
Cung Văn Hóa
Nhà
Thiếu
Nước
Nhi.
Đúng rồi.
Thực sự anh học ở Cung Văn Hóa Thiếu Nhi.
Em được vào đội kiểu chuyên đi diễn á.
Oh wow.
Là kiểu chuyên đi biểu diễn á. Là em ở trong đội đấy đến năm em lớp 10 lận. Tức là cũng phải bao nhiêu năm. Từ năm em lớp 2 đến lớp 10 là 8 năm. 8 năm thì em học được rất là nhiều thứ ở trong đó. Cho đến khi mà em viết bài hát đầu tiên là hồi em đại học năm 2 lúc em viết bài hát đầu tiên. Thì cái việc hát nó đã luôn là một việc mà em cảm thấy tự tin làm hơn tất cả những thứ khác. Kể cả người ta có viết hay hơn em, nhưng mà em tự tin là anh kiểu nhưng mà dạo gần đây thì không thế nha, dạo đây em hát hơi chán. Cơ mà đấy, thì cái album của Hozier ấy, nó làm em nhớ ra là cái việc mình thật sự thích là việc gì. Và cái âm nhạc mà để có thể phát huy được tất cả các khả năng của mình nó sẽ nghe như thế nào. Thì cái album đấy nó gợi như em nhớ về tất cả những thứ mà em muốn làm trước đây, em muốn đạt được trước đây, em muốn trở thành trước đây. Em muốn hát thật là hay và em muốn viết những bài thật là hay để khoe cái giọng hát của em. Và em muốn nó có ý nghĩa và em muốn cái phối khí nó như vậy. Tức là hầu giờ cái album này nó có tất cả mọi thứ mà em muốn trở thành á. Nên em kiểu this is a wake up call. Tại vì trong một thời gian rất là dài em kiểu bị lost giữa các genre nhạc, em bị lost giữa các thể loại nhạc là mình thích cái thể loại này nhưng mà mình có nên đi theo nó không, mình có nên tập viết nó hay không, hay là mình có nên kiểu present bản thân em theo cái thể loại đó không, hay là đó, vì em chưa tìm được một cái full package để em có thể đặt làm mục tiêu ấy. Thì cái album đấy là một cái full package để em kiểu
để kết thúc chương trình thì chúng ta có một phần game nho nhỏ, có hai phần game actually, đó là một phần thì là phần quiz và một phần sẽ là phần thử thách.
Tôi thấy một sự chuẩn bị ở đây,
chuẩn bị sẵn rất là nhiều những câu hỏi. Anh chưa có tên cho phần game này nhưng mà anh đang nghĩ nó là, anh đang định gọi nó là the impossible quiz vì nó có một vài câu kiểu khá là khó. Thì Vân sẵn sàng chưa? Ready? Chưa bắt đầu đọc câu hỏi mà nhân vật này đã run cầm cầm. Trong bài Xin Đừng, Vân đã hát chữ đừng bao nhiêu lần?
Wow, nhiều lắm, vô tận luôn á. Bây giờ em ngồi đếm à?
Em cho anh một con số để em có thể kiểu hòm hòm số luôn, anh có thể giúp em.
Ok, 6. À đâu? 6. 6 nhân 2 là bao nhiêu? 12. 6 nhân 2 là 12. 12 2 nhân 2
toán ở đấy.
Hay là 4. 12 cộng 4 là bao nhiêu? 16. Em đoán là đâu đó tầm 16 đến 20.
Hơi ít nha.
Thế hả?
Ừ, trên 20 đấy.
Không thể.
Mình phải check cái này 5 lần các bạn ạ.
Check 3, check 3. Check 3 ngay. Thật hả? Thế
26 lần.
Wow, anh ngồi đếm luôn hả?
Ừ, anh đếm mà, 26 lần.
Ừ, okay.
Thì em có thể, thì em có thể fact check, nhưng mà anh khá là tự tin về khả năng đếm của anh.
Okay.
Rồi, câu đầu tiên vẫn fail các bạn. Câu tiếp theo. Trong MV của ca khúc Em Không, ở phút 2 phút 31 giây, Vân đứng trước một quán cà phê trà đá ở Hà Nội. Số nhà của quán đó là bao nhiêu?
Oh, wow.
Rồi đã hiểu vì sao đó là impossible.
Trò chơi, trò chơi.
Nhưng mà em có biết cái cảnh mà anh đang nói đến không?
Em biết, em biết. Quán đấy là quán cà phê ngày nào bố em cũng ra ngồi. Tức là tất cả các địa điểm ở trong MV đó là đều có một cái ý nghĩa gì đó với em. Em nhớ quán đấy Triệu Việt Vương. Số hình như là 76 à? Tự dưng số 76 hiện trong đầu em mà em không
lệch
rõ luôn
á. Chắc khó đúng không?
Khó.
Đáp án đúng là 27.
Có số 7.
27 Triệu Việt Vương. À ờ đúng rồi, có số 7.
Có số 7.
Xin lỗi. Câu hỏi tiếp theo. Giữa Vân và ca sĩ Adele cách nhau bao nhiêu mối liên kết?
Oh, okay, okay. This
kiểu,
is interesting.
Degrees of separation, đó.
Degrees of separation là sao?
Tức là kiểu ví dụ như là giữa anh và tổng thống Obama là maybe có kiểu 5 mối liên kết, tức là anh quen một người này quen một người này quen một người này thì có thể là đâu đấy sẽ là 5 người.
Anh biết hả?
Anh biết cái này của em. Em nói rồi mà.
Em nói rồi hả?
Ý là em không nói là có bao nhiêu mối
okay.
liên kết, nhưng mà
em nghĩ là hai.
Đúng rồi.
Trong bài Em Không thì có anh Jess Bailey đánh piano. Tăng. Thì anh ấy từng làm việc với chị Adele và anh ấy là người mà book đã anh ấy là quản lý của mình.
That's right. Chúc mừng em, đúng là câu đầu tiên.
Yes.
Câu hỏi tiếp theo. Vân đã từng nói có nhiều tiền giúp cho việc sáng tác nhạc dễ hơn.
I did.
Vậy theo em, ca sĩ nào ở Việt Nam là giàu nhất?
Mr. Đàm. Nhiều lắm.
Câu này không có câu trả lời đúng
không? Mr. Đàm. Em nghĩ Mr. Đàm rất giàu.
Okay. Nhưng mà có thể là không phải giàu vì sáng tác nhạc.
Giàu người ta đi diễn nhiều lắm đấy. Chạy show kinh lắm ấy.
Câu tiếp theo. Trong một mối quan hệ tình cảm, đâu thực sự là những điều xin đừng làm từ phía người kia?
Không, thật sự là em không có hẹn hò quá. Em không biết thế nào là red flag luôn á. Kiểu em là red flag á. Em là red flag.
Xin đừng làm em. Xin đừng gặp em actually.
Ừ, vậy sẽ point out ra những cái mà em nghĩ là trong quá khứ em cảm thấy rất là red flag. Đó. Đừng lúc nào cũng uống rượu khi gặp mình. Đúng nào cũng kiểu người toàn mùi rượu ấy. That's like. Ok,
đừng có say xỉn
xung quanh tôi. Làm ơn đừng.
Rồi. Nếu một ngày nỗi buồn không còn là người bạn thân nhất của Vân nữa, thì Vân sẽ đổi tên Insta thành gì?
Vũ Thanh Vân Official.
Yeah.
Like, so boring, it's so boring. Cái tên này nó kiểu đi theo em rất nhiều năm rồi ấy. Kiểu nó đi theo em từ hồi em cấp 3, đến bây giờ là 10 năm rồi.
Wow.
Insta này là Insta đầu tiên em dùng từ cấp 3 luôn á.
Wow.
Em chưa bao giờ đổi luôn á. Thế nó sẽ cảm thấy như một phần cục của tôi đang chết.
Thôi,
đi.
Thôi bây giờ cô ấy sẽ gắn bó trường tồn với Sad Girl.
Cảm ơn mọi người đã xem chương trình đến bây giờ nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, một ngày làm việc hiệu quả. Goodbye.
Bye bye.